Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria hỗ trợ doanh nghiệp lớn cắt giảm chi phí năng lượng và khí thải. Chính quyền lao động đang hỗ trợ các doanh nghiệp tại Victoria giảm chi phí năng lượng và chi phí vận hành bằng cách chuyển sang sử dụng các giải pháp điện hiệu quả hơn. Tại vườn ươm Born Australia ở Skye, chương trình nâng cấp năng lượng Victoria đã tài trợ 24.000 đô la để nghiên cứu thay thế nồi hơi gas bằng bơm nhiệt điện kết hợp bồn lưu trữ nhiệt 30.000 lít. Kết quả cho thấy giải pháp này có thể giúp cắt giảm tới 96% lượng khí đốt, tiết kiệm khoảng 748.000 đô la mỗi năm và hoàn vốn chỉ sau 5 năm. Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ điện khí hóa cho doanh nghiệp năng lượng lớn trị giá 1,6 triệu đô la, đã có 36 doanh nghiệp được nhận các khoản tài trợ lên đến 60.000 đô la để nghiên cứu phương án điện khí hóa, lò điện, hệ thống thông gió và làm mát. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể tận dụng các gói nâng cấp theo dự án của chương trình nâng cấp năng lượng Victoria, từ lắp đặt pin mặt trời đến cải tiến hệ thống nhiệt, hơi, quạt và động cơ. Từ khi triển khai, chương trình này đã giúp hơn 2,4 triệu hộ gia đình và 180.000 doanh nghiệp nâng cấp thiết bị, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải. Một nghiên cứu có quy mô lớn mới đây cho thấy người mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý khi dùng thuốc điều trị có nguy cơ thấp hơn đáng kể đối với các hành vi tự tử, tai nạn giao thông, lạm dụng chất kích thích và phạm tội. Hãng tin Yahoo News cho biết, nghiên cứu theo dõi hơn 148.000 người từ 6 đến 64 tuổi bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2018 cho thấy, nhóm người dùng thuốc trong vòng 3 tháng đầu, chủ yếu là methamphetamine, giảm từ 12% đến 17% nguy cơ ở hầu hết các chỉ số so với nhóm người không dùng thuốc. Hiệu quả rõ rệt nhất được ghi nhận ở những người từng nhiều lần gặp các vấn đề này trước đó. Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này có thể đến từ việc thuốc giúp cải thiện khả năng tập trung, giảm bốc đồng và hiếu động, từ đó hạn chế các tình huống rủi ro. Tuy nhiên, nghiên cứu không đánh giá liều lượng thuốc hay mức độ tuân thủ điều trị và cảnh báo thuốc không hiệu quả với tất cả bệnh nhân. Các chuyên gia nhấn mạnh thuốc chỉ nên là một phần trong chiến lược điều trị tổng thể kết hợp với liệu pháp tâm lý và hỗ trợ kỹ năng. Với tốc độ kê đơn tăng nhanh, chính sách y tế cần đảm bảo mọi người được chẩn đoán đúng và tiếp cận đa dạng phương pháp điều trị, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Trung tâm rượu và ma túy khu vực phía Tây ở vùng Warrnambool vừa kỷ niệm 40 năm hỗ trợ người dân phía Tây Nam Victoria vượt qua các vấn đề nghiện rượu, ma túy và sức khỏe tâm thần. Trung tâm rượu và ma túy khu vực phía Tây cung cấp nhiều dịch vụ từ tư vấn, hỗ trợ cai nghiện, điều trị bằng thuốc, hỗ trợ gia đình đến đào tạo nhân lực và giáo dục cộng đồng. Theo hãng tin Premier, trung tâm này còn điều phối mạng lưới điều trị tại Portland, Warrnambool, Hamilton và Tarrant, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cộng đồng người thổ dân và các tổ chức y tế địa phương. Hiện Trung tâm Rượu và Ma túy khu vực phía Tây đang xúc tiến dự án The Lookout, một cơ sở phục hồi chức năng với 30 giường bệnh, được thiết kế an toàn về văn hóa và dựa trên phương pháp điều trị chấn thương tâm lý. Chính quyền Ireland đã trợ cấp 100.000 đô la để nghiên cứu tính khả thi của dự án nhằm xây dựng mô hình chăm sóc đáp ứng tiêu chuẩn y tế và nhu cầu văn hóa. Kể từ năm 2014, chính quyền lao động đã đầu tư kỷ lục vào lĩnh vực cai nghiện rượu và ma túy, giúp số giường phục hồi chức năng tăng gấp đôi, trong đó hơn một nửa nằm tại khu vực nông thôn, thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia về hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria. Hơn 5.000 người đã lên tiếng trong cuộc điều tra kéo dài một năm của Ủy ban Hoàng gia về bạo lực gia đình, tình dục và mối quan hệ. Báo cáo do ủy viên Natasha Stott-DePoyer công bố hôm 20 tháng 8 cho thấy, bang Nam Úc đã thất bại trong việc đối mặt với quy mô và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này. Song song với báo cáo chính, ấn phẩm Voice được phát hành đã ghi lại những câu chuyện đầy ám ảnh của những nạn nhân và đồng thời là người sống sót. Bản báo cáo kết luận rằng cách tiếp cận của chính quyền bang Nam Úc còn thiếu sự quản lý, mang tính ứng phó khủng hoảng và chia cắt, khiến nạn nhân không được bảo vệ đúng mức. Ủy ban đã đưa ra 136 khuyến nghị, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn để cải cách toàn diện. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, thủ hiến bang Nam Úc Peter Palinakis thừa nhận những câu chuyện được chia sẻ là rất đau lòng và không thể phớt lờ, đồng thời cam kết thay đổi để khủng hoảng này không tiếp diễn. Chính quyền Ireland vừa khánh thành trung tâm học tập mới tại thị trấn Castlemaine, một cơ sở hiện đại dành cho đào tạo kỹ năng y tế, điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Hãng tin Premier đưa tin, dự án trị giá 4 triệu đô la được xây dựng nhờ sự hợp tác giữa nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Benagotev và nhà cung cấp dịch vụ y tế địa phương Delcaya Health. Tại đây, sinh viên có thể học tập trong môi trường mô phỏng thực tế bệnh viện với sức chứa tới 60 học viên mỗi khóa, đồng thời có cơ hội thực tập và làm việc ngay tại các cơ sở y tế trong khu vực. Trung tâm cũng sẽ phục vụ đào tạo nhân viên cho chương trình y tá tốt nghiệp của dịch vụ y tế Delcaya Health và chương trình bác sĩ đa khoa của Đại học Monash. Đây là một phần trong chiến lược đầu tư mạnh vào đào tạo nghề của chính quyền bang nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực y tế. Dự kiến sẽ cần thêm 86.500 người lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội vào năm 2027. Kinh phí dự án được trích từ quỹ xây dựng đào tạo nghề TAF tốt hơn trị giá 170 triệu đô la. Trong tổng số hơn 5,2 tỷ đô la mà chính quyền bang Victoria đã đầu tư cho giáo dục nghề và đào tạo kể từ năm 2014. Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa, luật mới tại Úc sẽ cấm toàn bộ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Reddit và Snapchat. Các công ty phải xóa tài khoản trẻ vị thành niên trước hoặc vào ngày 10 tháng 12, đồng thời ngăn chặn việc lập tài khoản mới bằng phần mềm xác minh độ tuổi. Cha mẹ cũng không thể cho phép con mình tiếp tục sử dụng, bất chấp mong muốn cá nhân. Lệnh cấm này đã gây tranh cãi dữ dội khi một mặt giúp hạn chế nghiện mạng xã hội, nhưng mặt khác lại có nguy cơ làm trẻ mất đi kết nối xã hội và bộc lộ bản thân. Theo hãng tin Yahoo News, giới chuyên gia khuyến nghị phụ huynh không nên chờ đến ngày 10 tháng 12 mới hành động mà cần chuẩn bị dần cho con trẻ. Các bước được đề xuất gồm giảm dần thời gian dùng mạng thay vì cắt đột ngột, thay thế bằng hoạt động ngoại khóa hoặc sở thích sáng tạo, tăng cường kết nối trực tiếp trong cộng đồng và bạn bè. Đồng thời, cha mẹ cũng phải tự điều chỉnh thói quen màn hình của chính mình. Việc này không chỉ giúp trẻ thích nghi dễ dàng hơn mà còn tạo ra một môi trường cân bằng giữa đời sống trực tuyến và ngoài đời thực, giảm bớt cú sốc khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylight qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 03-9041-0597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Liên bang Úc mới đây cho biết sẽ triển khai chương trình thử nghiệm lắp đặt camera giám sát CCTV tại hàng trăm trung tâm giữ trẻ từ cuối năm nay. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare cho biết các biện pháp mới được thống nhất tại cuộc họp giữa lãnh đạo giáo dục liên bang, các bang và vùng lãnh thổ tổ chức tại Sydney, bang New South Wales, nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường an toàn cho trẻ em. Theo kế hoạch, khoảng 300 trung tâm sẽ tham gia thử nghiệm lắp camera giám sát từ tháng 10 hoặc tháng 11. Chương trình sẽ tập trung vào vị trí đặt camera, cơ chế lưu trữ dữ liệu, cũng như biện pháp bảo mật để tránh bị tin tặc tấn công. Chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia thử nghiệm. Đồng thời, một tổ chức độc lập sẽ được thuê thiết kế, triển khai và đánh giá kết quả với sự hợp tác của Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em Úc và Cơ quan Giáo dục và Chất lượng Chăm sóc Trẻ Em Úc. Trong bối cảnh người dân ở dải Gaza tiếp tục phải đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, Úc cùng với 26 quốc gia đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel cho phép các nhà báo vào Gaza và bảo vệ các nhà báo trong lúc tác nghiệp tại đây. Hôm 21 tháng 8, chính phủ Úc cùng với 26 quốc gia, trong đó có Anh, Đức và Ukraine, đã ký tuyên bố chung của Liên đoàn Báo chí Tự do kêu gọi Israel chấm dứt lệnh cấm các nhà báo quốc tế vào Gaza, ngay lập tức cho phép các nhà báo quốc tế vào khu vực này và đề nghị Israel bảo vệ các nhà báo trong lúc tác nghiệp tại Gaza. Tuyên bố cũng khẳng định tầm quan trọng của các nhà báo trong việc phản ánh thực tế tàn khốc của chiến tranh và việc tiếp cận khu vực xung đột là rất quan trọng để thực hiện vai trò này một cách hiệu quả. Tuyên bố cũng cho biết chính phủ các nước này phản đối việc các nhà báo trở thành mục tiêu của các vụ tấn công vào Gaza, trong bối cảnh ít nhất 192 nhà báo đã thiệt mạng tại Gaza, bờ Tây, Israel và Liban kể từ sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, ba hãng thông tấn lớn của thế giới là AFP, AP và Reuters cũng đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc các nhà báo của họ tại Gaza ngày càng có ít cơ hội có thể nuôi sống bản thân và gia đình trong bối cảnh nạn đói đang lan rộng tại khu vực này. Chính phủ Úc dự kiến tăng tuyển sinh quốc tế thêm 200.000 người trong 10 năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải nhiều lo ngại đến từ tình trạng khủng hoảng nhà ở. Tại hội nghị thượng đỉnh giáo dục Đại học Úc, nhà phân tích chính sách Andrew Norton làm việc tại Đại học Monash cho rằng những biện pháp điều tiết của chính phủ không phù hợp với nhu cầu thực tế và có nguy cơ làm giảm sức hút của các trường đại học tại Úc. Ông cho biết cách tiếp cận phân bổ suất học tập trung vào chỉ tiêu thay vì nhu cầu thực sự của sinh viên đã gây lãng phí nguồn lực trong quá khứ. Lý do là hiện tại Úc rơi vào khủng hoảng thiếu nhà ở nên nhiều sinh viên quốc tế không thể tìm được chỗ ở. Một số người phải dựng lều ở công viên cho đến khi tìm được số người ở ghép. Số khác chấp nhận những ngôi nhà sập xệ và điều kiện ở nghèo nàn. Điều này chỉ khiến trải nghiệm du học của sinh viên ngày càng tồi tệ. Khi số lượng du học sinh và sinh viên trong nước cùng gia tăng, áp lực lên hạ tầng đô thị và giá thuê nhà càng gay gắt. Nếu không giải quyết triệt để, kế hoạch mở rộng quy mô 200.000 sinh viên chỉ có thể tồn tại trên giấy. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare khẳng định nhu cầu tăng trưởng là thực tế. Ông nhấn mạnh cần phân bổ chỉ tiêu hợp lý và cải tổ hệ thống để tránh cạnh tranh lãng phí. Hôm 21 tháng 8, Tổ chức Thực phẩm Singapore cho biết đã thu hồi một loại salad trộn nhập khẩu từ Úc sau khi các xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn Bacillus cereus vượt quá giới hạn cho phép. Trong một báo cáo, tổ chức này xác định sản phẩm bị ảnh hưởng là Coliba Herb Gourmet Salad Mix và cho biết việc thu hồi hiện đang được tiến hành. Người tiêu dùng đã mua sản phẩm được khuyến cáo không nên sử dụng. Đối với những người đã ăn loại salad trộn này và lo ngại về sức khỏe, cơ quan thực phẩm Singapore khuyến nghị nên tìm kiếm tư vấn y tế. Bacillus cereus là một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong môi trường tự nhiên cũng như trong đường ruột của côn trùng và động vật có vú và là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng có thể bao gồm buồn nôn, nôn mửa, đau quặn bụng và tiêu chảy. Cảnh sát đã yêu cầu người dân Úc cảnh giác việc nhặt được USB lạ và tuyệt đối không cắm vào các thiết bị cá nhân. Nguyên nhân dẫn đến điều này bắt nguồn khi một số người tại Úc bất ngờ nhận được USB lạ được gửi vào hộp thư trước nhà. Đặc biệt, khi cắm thiết bị này vào thiết bị cá nhân, 5 phút sau, người dùng không thể điều khiển được thiết bị cá nhân như điện thoại, máy tính vì mã độc đã chiếm quyền điều khiển, đánh cắp nhiều thông tin quan trọng. Khi phát hiện ra thì đã muộn, điều này khiến nhiều người đã gặp trường hợp tương tự, nên cảnh sát đã phát đi cảnh báo gấp cho người dân Úc. Các chuyên gia cho biết, USB là một trong những phương pháp tấn công được các đối tượng lừa đảo trực tuyến ưa thích sử dụng, vì có thể dễ dàng nhúng mã độc vào các thiết bị điện tử và kiểm soát máy từ xa. Đánh vào sự tò mò của mọi người cũng là một kỹ thuật tấn công của các tác nhân độc hại. Điều này đặc biệt hay xảy ra trong trường hợp nhặt được USB lạ. Mục đích sau cùng cũng là nguy hiểm nhất của hình thức lây nhiễm mã độc thông qua USB, chính là nhằm chiếm quyền kiểm soát hệ thống và đánh cắp dữ liệu. Điều này có thể được tin tặc thực hiện từ xa với sự giúp sức của phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm xám khi chúng lây nhiễm thành công mục tiêu. Hơn nữa, hiện nay USB không còn là một thiết bị lưu trữ đơn giản khi trên thị trường xuất hiện cả những chiếc USB có khả năng tự hủy thiết bị khi vừa cắm vào. Hôm 22 tháng 8, Úc đã ra lệnh cho chi nhánh địa phương của Binance đề cử một đơn vị kiểm toán bên ngoài sau khi phát hiện những lo ngại nghiêm trọng về các biện pháp kiểm soát rửa tiền và tài trợ khủng bố của sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới này. Trong một tuyên bố, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc cho biết những lo ngại này xuất phát từ cuộc đánh giá độc lập mới nhất của Binance Australia. Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc lưu ý đến những hạn chế liên quan đến quy mô hoạt động, các hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro của Binance Australia, đồng thời nghi ngại về tình trạng luân chuyển nhân sự cấp cao, việc sử dụng ít nguồn lực địa phương và hoạt động giám sát của ban quản lý cấp cao. Giám đốc điều hành của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc, ông Brandon Thomas, cho rằng Binance là công ty toàn cầu hoạt động xuyên biên giới trong môi trường rủi ro cao. Do đó, Úc kỳ vọng công ty cũng như chi nhánh tại Úc có thể nhận diện khách hàng chặt chẽ, thẩm định chuyên sâu và giám sát giao dịch hiệu quả. Về phần mình, Tổng Giám đốc Binance Australia và New Zealand, Omar Pavlocki, khẳng định công ty đã hợp tác cởi mở và minh bạch với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc trong thời gian qua và sẽ duy trì việc tuân thủ tốt nhất.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 25 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 25 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.242 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 55 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ.